Kính mời hội thánh đồng đứng lên, tôi xin tiên đọc lời Chúa trong Philip đoạn 4 từ câu 10 cho tới câu 23. Phao-lô cảm ơn các tín hữu ở Philip. Tôi rất vui mừng trong Chúa vì cuối cùng anh chị em lại quan tâm đến tôi. Thật ra anh chị em vẫn quan tâm đến tôi nhưng không có dịp tiện bày tỏ. Tôi nói thế không phải vì thiếu thốn, vì tôi đã tập thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi biết thế nào là nghèo túng, thế nào là sung túc. Trong mọi nơi và mọi hoàn cảnh, tôi đã được học được bí quyết để sống no đủ hay đói khát, sung túc hay thiếu thốn. Tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ đấng thêm năng lực cho tôi. Tuy nhiên, khi chia sẻ hoạn nạn với tôi, anh chị em đã làm một điều tốt đẹp. Thưa anh chị em thành Philip, chính anh chị em biết rằng trong thời gian bắt đầu truyền giảng phúc âm, khi tôi rời khỏi xứ Macedon, không hội thánh nào tham gia trong việc chi phí và hỗ trợ cho tôi, ngoại trừ anh chị em. Vì ngay khi tôi còn ở Thessalonica, anh chị em đã gửi đồ tiếp tế cho tôi một hai lần. Ấy không phải tôi cầu mong quà biếu, nhưng cầu mong kết quả dồi dào cho tài khoản của anh chị em. Giờ đây tôi có đầy đủ và còn dư dật nữa. Tôi đã nhận đầy đủ tặng phẩm của anh chị em do Epaphrodi trao như hương thơm, như lễ vật Đức Chúa Trời chấp nhận và đẹp lòng. Và Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin tôn vinh Đức Chúa Trời Cha của chúng ta đời đời. Amen. Lời chào cuối thư. Xin chào tất cả các thánh đồ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Những anh chị em đang ở với tôi chào anh chị em. Toàn thể các thánh đồ chào anh chị em, đặc biệt là những người trong hoàng cung. Nguyện xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ân sủng cho anh, ban ân sủng cho tâm linh anh chị em. Amen. Kính mời ông bà hòa sư.
Kính thưa hội thánh, đoạn Philip mà ông hướng dẫn chương trình đọc cho chúng ta sáng hôm nay, nếu mà chúng ta đọc kỹ thì nó có từ 30 cho tới 40 đề tài bài giảng khác nhau. Sáng hôm nay tôi chỉ chọn một đề tài và chú trọng một đề tài mà thôi, học sự thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mấy ngàn năm về trước, cái sứ sở mà sứ đồ Phao-lô truyền giảng hay là hội thánh của Chúa, và cái sứ sở đó nó cũng tờ tờ giống như ngày hôm nay, 2.000 năm về sau. Và cái thế giới ngày xưa, nếu mà quý ông bà, anh chị em quay lại trong lịch sử so sánh với cái thế giới ngày hôm nay, thì nó tương đối tờ tờ giống nhau. Cái thế giới ngày hôm nay chúng ta đang sống giữa trong những cái luồng sóng hay là những cái biến động, mà trong cái tuần lễ vừa qua rất là nhiều con cái Chúa gọi điện thoại cho tôi, mà ngay cả sáng sớm nay cũng có người gọi điện thoại nhắn tin, thì đang tỏ bày đang sống trong cái sự bất an. Bất an về lạm phát, bất an về bệnh tật, cũng khá đông con cái Chúa cũng bị đau ốm, nằm nhà thương hay là trị liệu tại nhà. Và đồng thời cái sự bất an về cái sự chia rẽ gia đình. Có người tâm sự với tôi về cái tuổi già, người thì nói là đang cô đơn. Và có người có hết tất cả theo cái nhìn của tôi mà vẫn thấy thiếu thốn. Thành ra người không có cũng bất an, mà người đầy đủ cũng bất an trong đó. Nhưng mà đồng thời cũng có người tôi thấy có rất là ít nhưng mà sống vui vẻ. Tại sao lại có cái sự khác biệt như vậy? Sứ đồ Phaolô khi ông ở trong tù, ông viết lá thư trừ trong tù gửi cho hội thánh Philip, chia sẻ cái bí quyết sống mà sáng hôm nay tôi cố gắng trình bày cho quý ông bà anh chị em. Cái bí quyết sống này là vượt trên cái hoàn cảnh. Làm sao để mà vượt qua cái hoàn cảnh, trên cái hoàn cảnh nói đến cái sự thỏa lòng. Cái điều đáng quý ở cái sự thỏa lòng là không có đến từ vật chất. Nhưng mà lời Kinh Thánh sáng hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý ông bà, anh chị em để nói lên cái sự hiểu biết về Chúa, cái kinh nghiệm của Ngài hay là với Ngài trong mọi hoàn cảnh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đây không phải là cái bản tánh tự nhiên của con người. Bản tánh tự nhiên con người là chút chút là lo rồi. Nhưng mà nếu có lời của Chúa, có được cái bài học thuộc linh mà chúng ta học hỏi sáng hôm nay, phải học được thì mới có được cái sự thỏa lòng này. Bây giờ trở về lại cái vấn đề làm sao để có học được cái sự thỏa lòng giữa cái hoàn cảnh sống như thử thách, bệnh tật, có người mất công ăn việc làm, có người vợ chồng ly thân, có người lớn tuổi, bệnh tật. Làm sao mà sống thỏa lòng được giữa cái hoàn cảnh mà nhiều cái thử thách. Và cái bài học ngày hôm nay nói làm sao để mà học được cái điều này. Và lời của Chúa trong cái phân đoạn Kinh Thánh này có đưa ra ba cái nguyên tắc mà chúng ta cần phải thấu rõ, chúng ta cần phải học. Bài học đầu tiên chúng ta nói là thỏa lòng là một cái bài học được rèn luyện, chứ không phải là tự nhiên mà có được. Thỏa lòng phải đến từ cái sức mạnh hay là nhờ cái sự giúp sức của Chúa Giêsu Christ. Và thỏa lòng, khi mà có cái sự thỏa lòng này rồi, học được cái bài học thỏa lòng này rồi đó, thì mới mở được cái cánh cửa để mà thấu hiểu được cái sự ban cho của Chúa. Nếu thiếu hai cái đầu tiên, điều đầu tiên Chúa có ban cho, quý vị cũng sẽ không có nhận thức được và không có chấp nhận và cũng cứ tiếp tục than thở, tiếp tục than thở như vậy. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Chúng con sống trong một cái thời đại mà nhiều người bất an. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu nhưng mà áp dụng được lời của Ngài trong cái đời sống hàng ngày, để cái đời sống có sự thỏa lòng mới có sự bình an thật được. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay nếu mà quý ông bà anh chị em thấy tôi lẫn lộn giữa thỏa lòng với bình an là tại vì lúc 10 giờ sáng tôi giảng cái bài giảng là sự cho English Ministry là về bình an sống trong một cái thế giới đầy hỗn loạn và thử thách. Và khi mà học về cái bài học thỏa lòng trong hoàn cảnh, đôi khi cái đầu tôi chưa có đẩy cái chữ bình an ra được, có cái sự lẫn lộn cái ngôn ngữ trong đó chút xíu. Điều đầu tiên, thỏa lòng là một cái bài học phải được rèn luyện. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa chép, tôi nói thế không phải bởi vì thiếu thốn, vì tôi đã tập, chữ tập là có học đó, thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi biết thế nào là nghèo túng, thế nào là sung túc trong mọi nơi và mọi hoàn cảnh. Tôi đã học được bí quyết để sống no đủ hay đói khát, sung túc hay thiếu thốn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Phaolô học được cái sự thỏa lòng trong cái hoàn cảnh thiếu thốn và ngay cả trong cái hoàn cảnh dư dật ông đều thỏa lòng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta học về con người, nhất là sứ đồ Phaolô, sứ đồ Phaolô không có phải sinh ra là cái người thỏa lòng, cũng giống như tôi và quý ông bà anh chị em trong đó. Và ông đã học, ông học cái gì? Lời Kinh Thánh chép ông học qua cái sự thiếu thốn. Rồi ông học qua cái gì nữa? Đầy đủ, nó đủ. Rồi ông học trong tù đầy. Cái lá thư này ông viết trong lúc tôi tù đầy. Và đồng thời, ông học được cái bài học lúc ông được tự do. Mỗi quý ông bà, anh chị em cũng giống như tôi ngồi trong phòng này, đều kinh nghiệm giống như sứ đồ Phaolô. Nhưng mà đôi khi mình không có học được những cái điều mà Chúa dạy bảo qua Phaolô. Cái câu 11 ở đây cho thấy không có phải cái sự thỏa lòng không có đến từ cái hoàn cảnh, không đến từ cái hoàn cảnh từ bên ngoài, nhưng mà cái sự trưởng thành từ bên trong. Tại khi ông nghèo khổ, ông cũng thỏa lòng, ông học được bài học đó. Khi ông giàu có đầy đủ, ông cũng thỏa lòng, ông học được cái bài học đó. Lúc ông bị bắt bớ, ông cũng học được cái bài học. Và lúc ông tự do, ông cũng học được bài học. Có nghĩa rằng cái hoàn cảnh không có đưa ông đến, những cái hoàn cảnh đó để dạy ông cái bài học về cái sự thỏa lòng trong Chúa. Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra, làm sao có thể họ có được cái sự thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh giống như Phaolô? Nếu mà chúng ta không học được bài học này là chúng ta sẽ than phiền rất là nhiều, cằn nhằn từ sáng tới chiều. Mỗi ngày trong cuộc sống đều cằn nhằn, đều than thở cả. Nhưng mà mình học được mới được sự thỏa lòng. Nó cần cái sự rèn luyện. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà tôi suy nghĩ đến cái điều này, thì có bao nhiêu quý vị biết đi xe đạp? Mình tập xe đạp, mà nếu mà không có tập xe đạp thì có đi được xe đạp không? Không. Nhưng mà khi mà đã đi được xe đạp rồi thì sao? Không có quyền. Có thể giật lại 5 phút là đi lại được liền. Và cái sự thỏa lòng cũng vậy. Cần cái sự kiên nhẫn, cần sự luyến tập. Rồi dần dần đi xe đạp nó mới giữ được cái thăng bằng. Phải không hả? Rồi thăng bằng, rồi khi mà đi được rồi thì sao? Vui vô cùng. Và cái niềm vui đó, nó nằm trong tâm trí, trong lòng của chúng ta. Cái sự thỏa lòng cũng vậy. Thành ra cái sự luyện tập thuộc linh phải xảy ra. Và mỗi người con cái Chúa phải đi qua cái tuyến trình tập luyện này thì mới thỏa lòng được. Chứ không phải là Kinh Thánh nói phải sống thỏa lòng, cái lạy Chúa còn muốn sống thỏa lòng. Nó không có xảy ra đâu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mình sẽ tiếp tục than phiền. Người ta nói một câu mình ngứa lỗ tai cái mình đáp lời lại liền là như vậy. Thành ra cái kết quả của sự trưởng thành thuộc linh là cái đời sống phải như thế nào? Lời của Chúa chép hay là những cái phân đoạn trước mà chúng ta đã đi qua là cái đời sống phải có sự tin cậy. Tin cậy cái gì? Tin cậy vào sự tế trị của Chúa và không có đặt cái hy vọng trong cái hoàn cảnh thay đổi. Roma đoạn 8 câu 28 nói rất là rõ ràng. Nếu đặt cái hy vọng, tin cậy nơi cái hoàn cảnh, quý vị sẽ không có cái sự thỏa lòng. Là nó phải có cái sự tập luyện thuộc linh trong đó thì mới có cái sự trưởng thành. Thì cái đời sống mới thỏa lòng, hay là sáng này là thì cái đời sống mới có cái sự bình an trong đó. Điều thứ hai, thỏa lòng phải nhờ cậy cái sức của Chúa. Tự mình sẽ không có làm được. Lời của Chúa chép, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Rất là nhiều người hiểu lầm cái câu này, tôi làm được mọi sự, cái họ ngưng ngay đó. Có nghĩa rằng họ thông giải, tôi muốn làm gì tôi làm. Đọc cái mệnh đề đầu tiên, rớt cái mệnh đề thứ hai. Thành ra, có nhiều cái đời sống trở nên truy lạc, tự do, coi như là quá sức. Có cái chữ Việt Nam tôi quên mất rồi. Coi như là muốn làm gì thì làm đó. Nói là tôi có tự do mà, thành ra muốn làm gì cũng được. Nhưng mà ý của sứ đồ Phaolô nói ở đây là dù ở trong cái hoàn cảnh nào, ông vẫn có cái sức lực hay là có sự tiếp trợ của Chúa để ông sống đúng như cái ý muốn hay là cái mục đích của Chúa. Tại sao? Tại vì Ngài là đấng ban cho cái năng lực từ bên trong ra bên ngoài. Làm sao có cái năng lực đó? Đó là cái ân điển Chúa ban cho mỗi người khi tin nhận Chúa Giêsu Christ. Tin không có đủ, nhưng mà phải nhận. Tại vì nhiều người nói rằng tôi tin có ông trời, tôi tin có Chúa Giêsu, không có đủ, đời sống họ vẫn lang thang, đầm vắng hay là sa ngã trong tội lỗi. Tin nhưng mà phải nhận thì mới có sự cứu rỗi. Lúc đó Đức Thánh Linh mới có thể ngự trong cái ngai lòng của ông bà anh chị em để dạy bài lời của Chúa, mới nghe được cái sự cầu nguyện từ cái tấm lòng sâu thẳm để có thể ban cho sự vui mừng, sự bình an, cái đời sống mới thỏa lòng được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cách đây hơn một năm thì chúng tôi có cái linh vụ tại nursing home. Có một số người có thể thấy được cái bà bị trắng ở đây trong nursing home. Cái hình này là mới chụp lại thôi. Thì lúc đó khi mà vô nursing home bà buồn lắm. Hả? Sự nghiệp có gia đình con lên. Bây giờ nồi nó xe lăn rồi, con nó đưa vô cái nursing home, buồn vô cùng. Nhưng tạ ơn Chúa, hội thánh của Chúa có cái linh vụ nursing home vào đó để rao giảng lời của Chúa, khuyến khích, nâng đỡ. Thì cách đây hồi đầu tháng 10 đây, bà mới tâm sự trở lại. Bà có được cái sự phục hồi, bà sống thỏa lòng trong cái đó. Và bây giờ bà là người đi giúp đỡ những người khác đang có sự yếu lòng trong đó. Tạ ơn Chúa vô cùng. Đôi khi chúng ta làm công việc Chúa vô nursing home, không biết nói hay dạng người ta có nghe hay không. Nhưng mà đây là cái kết quả. Rồi bà đào tạo môn đồ trình bày lời của Chúa cho cái bà bị đen đó. Bây giờ bà nói, bây giờ cái nhóm của bà được 4 người. Và nếu mà quý vị biết, nếu mà quý vị đi dự những cái bài giảng nursing home, tôi sử dụng có 2 câu kinh thánh. Câu kinh thánh đầu tiên là gì? Bà nhớ không? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, xin quý vị đọc với tôi câu này. Tuần nào là tôi chỉ một tháng lần là tôi giảng có 2 câu thôi. Vì Đức Chúa Trời. Có một số người đọc cái câu này phải thuộc lòng, là tại sao trong cái hoàn cảnh, bối cảnh giống như những người mà mất coi như đức tin mà xa xuống, cái bài giảng 5 phút thì giải thích vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Đức Chúa Trời yêu bà, yêu anh chị đến nỗi Ngài phải chết trên thập tự giá, tức là Chúa Giê-xu. Và lời Chúa hứa, hễ ai tin Ngài Chúa Giê-xu Christ thì được sự sống đời đời. Mà khi mà nhận được thì có gì? Có sự vui mừng, có sự bình an, biết nhờ cậy Chúa để rồi giúp đỡ người khác. Cái xin có 3 phút tới 5 phút. Câu thứ 2, có ai nhớ không? Năm này qua tháng đó chỉ dạng có 2 câu. Vừa rồi đây là câu gì? Cũng có để làm chứng nữa. Tại vì có 2 loại người trong đó. Loại người là sao mà Chúa phạt tôi vô trong cái nước thì chúng ta sử dụng Giăng đoạn 3 câu 16. Nhưng mà có người nói Chúa yêu tôi, thành là tôi muốn làm gì tôi làm. Thì có kinh thánh gì? Vì tiền cấm của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là gì? Là sự sống đời đời trong Chúa chúng ta. Thành ra người nói rằng Chúa yêu tất cả mọi người, thành ra tôi muốn làm sao tôi làm. Thành ra Chúa yêu, Chúa không có phạt. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Thành ra biết, tôi biết Chúa yêu, nhưng mà làm tầm bậy là chết. Đấy, nhưng mà làm sao để đừng ra khỏi được cái sự chết đó thì sao? Thì phải tin Chúa Giê-xu. Thì vậy thôi. Thật ra quý vị có nền tảng 2 câu, nếu mà học chứng đạo thì nhiều câu hơn, nhưng mà tối thiểu thuộc được 2 câu để khi mà hàng xóm tới than phiền thì mình nói vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Nếu mà hàng xóm hay là những người mình gặp nói là tôi có sự tự do ở cái xứ này, tôi muốn làm gì tôi làm, tiền công tội lỗi là sự chết, nhấn mạnh cái đó, họ tay ngựa ra, không ai muốn chết hết. Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa, cái nhóm này bây giờ lên được 4 người, và mỗi tuần họ đi gặp những cái người mới, họ khuyến khích, họ nâng đỡ. Và tôi hỏi cái câu kinh thánh nào xài dùng nhiều nhất? Giăng đoạn 3 câu 16. Đọc tôi nghe coi. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đương nhiên bằng tiếng Mỹ. Cảm ơn Chúa. Thành ra chúng ta học lời của Chúa, nhưng mà đọc Giăng đoạn 3 câu 16, đừng có đọc là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nên nội đập ban con một và hãy tin ngưỡng này được sự sống đời đời, không có phải là đập thần chủ, nhưng mà nói vì Đức Chúa Trời yêu tôi cũng như anh. Giải thích trong lời của Chúa là như vậy. Cái điều thứ ba, thỏa lòng, thì lúc đó cái mới mở đường ra được cái sự ban cho của Chúa. Tại vì kính thưa quý bạn chị em, hội thánh Philip giúp đỡ Phaolô, nếu mà quý vị đọc qua cái đoạn kinh thánh bảo hướng dẫn chương trình đã đọc rồi, thành ra giúp đỡ Phaolô, mà khi hội thánh của Chúa hay là những con người giúp đỡ Phaolô thì Chúa cung ứng những cái nhu cầu cần thiết. Ý của sứ đồ Phaolô muốn nói cái gì đây? Kính thưa quý bạn chị em, sứ đồ Phaolô không có phủ nhận cái giá trị về cái sự giúp đỡ vật chất. Ông rõ cái điều này, ông cảm ơn hội thánh đã giúp đỡ về vấn đề vật chất ở đây. Nhưng mà ông cảm ơn hội thánh Philip về cái điều gì? Về cái đồng hành và chu cấp cho cái chức vụ của ông. Để ý, tôi xin lặp lại, sứ đồ Phaolô không có phủ nhận cái giá trị để giúp đỡ vật chất. Nhưng mà ông tạ ơn Chúa, ông cảm ơn hội thánh của Ngài, hội thánh Philip đã đồng hành với ông và chu cấp cho cái chức vụ của ông. Và ông nhấn mạnh, cái điểm nhấn mạnh thường thường mình đọc kinh thánh mình hay rớt chữ đó. Tại ông nhấn mạnh là khi mà họ ban cho thì chính cái người ban cho đó sẽ nhận được cái trái hay là cái bông trái trong cái tài khoản thiêng liêng, tôi thông dịch, trong cái tài khoản thiêng liêng của chính mình. Tức là Chúa ban lại bội phần hơn. Khi mà rõ cái điều này rồi thì mới thấu hiểu được cái câu kinh thánh. Ban cho thì sao? Phước hơn cái sự nhận lãnh. Trong đó chúng ta tạ ơn Chúa có một con số con cái Chúa đúng ra tới giờ phút này là 4 người. 2 người thì quý vị đã biết tên rồi, cũng đang ở trong cái tình huống mà tương lai không biết về đâu. Ngày 4 tây tháng 11 thì có thể biết chắc chắn rõ ràng 1 người, nhưng mà còn 3 người kia chưa có biết sẽ về đâu, tại vì chính phủ chưa có quyết định cái điều này. Lời của Chúa nhắc ở đây, ban cho phước hơn là nhận lãnh. Nhưng mà phải có cái nhìn rộng rãi hơn chút xíu, phải suy nghĩ cái đường dài. Khi mà giúp đỡ thì đôi khi phải giúp đỡ trọn vẹn 1 năm, chứ không phải là nhất thời. Khi một người đến, quý vị giống như tôi, khi mình tới định cư tại cái đất nước Mỹ này, thì đầu tiên là mình phải có cái mái nhà. Cái điều thứ hai, phải có đủ cái nhu cầu ăn uống để nuôi sống. Và cái điều thứ ba, phải có được công ăn việc làm. Trong đó, và khi một người mà chuyển đến một cái thế giới khác mà không có quen thuộc, thì đôi khi cái thời gian đó nó có thể 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Để mà đáp ứng trong cái môi trường mới, trong cái xã hội mới mà không có quen thuộc. Đó là những điều chúng ta cần cầu nguyện. Thì lúc đó mới hiểu được cái câu mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở, là ông không có phủ nhận giá trị về cái giúp đỡ vật chất nhất thời. Nhưng mà ông cảm ơn hội thánh đồng hành với ông, chu cấp cho tới khi được ổn định. Cái đó là cái nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh. Khi mà tới đây thì nhắc nhở tôi cái câu chuyện, quý vị rõ ràng về cái câu chuyện về đàn bà quá được ghi chép trong Kinh Thánh. Bà bỏ vô 3 đồng xu, nhưng mà Chúa nói bà dâng hiến nhiều hơn là những cái người nhà giàu Pharisee bỏ tiền vô, nó kêu reng reng. Cái đó của ngàn năm về trước. Nhưng mà ngày hôm nay thì sao? Ngày hôm nay thì sao? Tại vì phải áp dụng cho cái ngày hôm nay. Thì tôi, cái tuần vừa rồi đây, tôi cũng có cơ hội nói chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi, sống bằng cái trợ cấp hưu trí. Nhưng mà cái người này luôn luôn để dành 10% cái thu nhập rất là ít ỏi đó để hỗ trợ cho cái công cuộc truyền giáo. Bà ấy nói, tôi xin quote ở đây. Quote tiếng Việt mình là cái gì? Lặp lại cái lời của bà. Tôi không giàu, nhưng tôi thỏa lòng. Chúa đã cho tôi sống mà cho tôi cái con số năm ở đây, nhưng mà tôi xin giấu sống rất là nhiều năm, thì sao tôi không thể giúp người khác? Tôi rất là cảm động, bởi vì có những người cao niên trong hội thánh dấn thân, dù rằng cái tài nguyên của họ ít ỏi. Kính thưa quý bạn chị em, đây là cái bài học để về cái sự ban cho của người tin kính, hay nói một cách khác là người tin Chúa, không có phải là vì dư dật cho cái của thừa, nhưng mà biết rằng Chúa là đấng cung ứng mọi cái nhu cầu theo cái sự giàu có và vinh hiển của Ngài trong Chúa Jesus Christ. Đó là cái bài học mà sứ đồ Phaolô muốn nhắc nhở chúng ta sáng hôm nay. Bây giờ nãy giờ là nói về kinh thánh, giáo lý rồi đủ thứ, bây giờ áp dụng thực tế thì áp dụng sao đây? Chứ không thôi là quý vị quên hết trơn. Là nói tóm lại về ứng dụng thực tế đối với cá nhân thì làm cái gì? Thì tôi chỉ đề nghị thôi, đối với cá nhân có thể mỗi buổi sáng, hay là nói một cách khác là thực hành cái lời cảm tạ. Khi mình sáng thức dậy, mình cảm tạ về điều gì? Tôi chỉ khuyến khích có thể là nếu mà quý vị có cái cuốn nhật ký, mà tôi cũng khuyến khích các em thanh niên sáng hôm nay, mọi người phải có cái journal, là cái cuốn nhật ký đó, ghi ra ba điều mà quý ông bạn cho cảm tạ ơn Chúa. Ba điều, dù nhỏ hay lớn. Và đồng thời thực hành để mà định hướng cái lòng của mình trong cái ngày hôm đó. Làm cái gì? Ba cái điều đó mà tích cực đó, thay vì bắt đầu một ngày bằng cái sự cằn nhằn. Sáng hôm nay thì tôi cũng khuyến khích các em làm thí nghiệm. Nghe nói thí nghiệm là mấy người bắt đầu giật mình rồi. Ở đây là có, tôi thí nghiệm hai vợ chồng thôi ha. Ai là có hai vợ chồng mà ngồi đủ cặp ở đây đó, giơ tay lên, rồi tôi mới cho. Ok, cảm ơn Chúa. Bây giờ người chồng ngó qua người vợ. Đó chưa? Suy nghĩ trong đầu bây giờ cái người chồng nữa, cái điều gì tích cực? Suy nghĩ thôi ha, mà anh sẽ làm cho em ngày hôm nay. Khoan nói nghe, thì có chưa? Có chưa? Thì nói amen có thì tôi mới. Rồi, bây giờ cái điều thứ hai, ngày hôm nay về áp dụng, có thể là phải đi tới Happy Lemon với bà order gì đó, cupcake hay là waffle, rồi uống cà phê tâm tình nói chuyện với nhau. Hả? Nếu mà không biết Happy Lemon ở đâu, liên lạc với anh Tuân. Hoặc là đôi khi làm một cái điều gì đó nhỏ nhỏ cho vợ của mình. Cái đó là ông làm cho bà ha. Bây giờ bà ngó qua ông đi, suy nghĩ trong đầu một cái điều gì tốt lành mà mình suy nghĩ cho chồng mình. Có chưa? Ngày hôm nay hay là ngày mai làm liền. Thực hành, học là cái chỗ đó. Tại nếu mà học không có hành, quý vị chỉ ở trong đầu thôi, sẽ quên. Và đôi khi phải thực tập để nó trở thành cái thói quen. Cái tình yêu vợ chồng, gia đình hay là làm với con cái mình cũng vậy. Mỗi ngày một chút thì nó mới xây dựng cái hôn nhân dài lâu, con cái của mình hay là những cái điều khác nữa. Nuôi dưỡng, nhưng mà phải bắt đầu từ cá nhân, nuôi dưỡng trong gia đình của mình, rồi đến hội thánh của Chúa. Chưa có đặt vấn đề hội thánh, rồi bắt đầu đi ra ngoài xã hội. Thành ra khi mà thực hành cái điều này giúp định hướng về cái sự thỏa lòng thay vì là bất mãn. Thành ra ngó nhau có sự thỏa lòng, nó bớt đi cái vấn đề cãi lộn. Mà bớt đi cái vấn đề cãi lộn thì khỏi cần có mục sư đi kêu mục sư tới tâm vấn ha. Tại vì nếu mà một hai người thì ok, mà chục người ông mệt lắm. Thành ra phải prevention, giải quyết trước khi nó xảy ra. Cái nhật ký thỏa lòng phải viết như thế nào? Viết lại những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà quý vị nhận được. thấy được Chúa đã cung ứng trong những cái lúc khó khăn. Đôi khi ngồi suy nghĩ trở lại cái cuộc đời của mình, có lúc lên, có lúc xuống. Cái lúc xuống, Chúa ban ơn hay là kinh nghiệm cái điều gì? Viết xuống, chúng tôi quên. Hoặc Chúa cho đầy đủ sung túc, viết xuống cho nó quên. Để rồi trong tương lai khi mà trở ngại những cái khó khăn đó, mình quên cái mình lật lại, đếm lại những cái ân điển Chúa ban cho. Cái bài thánh ca nói hãy đếm phước lành Chúa ban cho mà không ghi xuống. Đôi khi ngồi xuống không có nhớ cái phước lành Chúa ban cho là cái phước gì nữa. Rồi cái đâm ra phước tầm bậy. Rồi nói nhờ cậy đức thánh linh mà không phải thánh linh, mà tà linh ấy, thì nó đưa ra những cái ý nghĩ không có tốt lành vô trong đầu của mình. Nó lộn xộn, cần định hướng trở lại. Và khi mà thực hành cảm tạ, viết xuống để mình nhắc nhở mình, thì phải có cái sự thay đổi về lối sống. Trong đó, thành ra bớt so sánh cái bản thân của cá nhân mình với cái người khác trên mạng xã hội. Nhiều người đập mạng xã hội rồi cái so sánh, mình không phải ca sĩ mà đòi làm ca sĩ, không, cái đó là gì đó, cái đó mình Chúa cho cái ứng tứ khác, không có so sánh. Và các bà người vợ không bao giờ so sánh chồng mình với chồng người khác. Các ông làm chồng không bao giờ so sánh vợ mình với là vợ người khác, cái đó là vợ người ta. Mình phải chăm sóc vợ của mình, chăm sóc chồng của mình, không có so sánh cái vấn đề đó. Phải rõ ràng cái điều này. Nếu mà không có làm được á, sẽ gây ra cái sự ganh tị, sự bất mãn. Và mỗi con cái Chúa phải tập trung những cái gì mà Chúa đang làm trong cái đời sống của quý ông bà anh chị em. Đó là lời Chúa dạy qua sứ đồ Phaolô trong Philip đoạn 4 mà chúng ta vừa đọc qua. Nhưng mà đôi khi mình áp dụng đâu lung tung cả lên, thành ra đời sống vẫn không có thỏa lòng, vẫn mất bình an. Rồi vợ chồng cứ cãi lộn hoài rồi kêu mục sư tới tự vận. Đó không được. Phải giải quyết từ trong cái căn bản. Rồi, bây giờ cá nhân là xong rồi. Bây giờ gia đình sao? Có bao nhiêu người vợ chồng có con ở đây? Ok, rất ít. Thì khi mà có con cái, cái này áp dụng cho quý vị. Nuôi dạy con cái áp dụng theo bài học sáng hôm nay trong Philip đó. Phải quý trọng, phải dạy con mình biết trân quý hay là quý trọng và phải biết ơn. Phải dạy nó từ lúc còn nhỏ. Tại vì thay vì con nít thời hôm nay đó, cha mẹ đôi khi đáp ứng đòi hỏi của con cái. Nó muốn cái gì cho nó cái đó, nhưng mà quên dạy cho nó phải biết cái bài học kiên nhẫn là chờ đợi. Và đồng thời dạy cho nó biết cách chia sẻ và giúp đỡ người khác, những người mà cần. Đang sự thiếu thốn trong đó. Đó là cái bài học Chúa dạy. Sống thoạt làm là như vậy. Phải tập tành như vậy. Đó là đối với con cái. Nếu chúng ta làm đúng thì cái nhà tù Harris County sẽ bớt đi các em thanh niên Việt Nam và đang vô tù. Và khi vô thăm viếng thì các em hàng phiền bố mẹ không chịu dạy. Mà khi bố mẹ không dạy, đời dạy, cuối cùng ở trong tù. Và chúng ta không muốn con em của chúng ta trong gia đình tin kính Chúa, lớn lên trong hội thánh của Chúa, cha mẹ là tin Chúa, cuối cùng vô trong đó. Phải dạy. Rồi bây giờ vợ chồng thì sao? Vợ chồng phải học cách chia sẻ tài chính và phải cầu nguyện chung với nhau. Một trong những cái vấn nạn của hội thánh hay là con cái Chúa không có thành thật với nhau. Thành ra hai vợ chồng, người vợ lén lén gửi tiền về Việt Nam. Tốt, nhưng mà chồng không biết. Rồi chồng lén lén gửi về bên Việt Nam, vợ không biết. Rồi mỗi người có gọi là cái quỹ đen. Có người tôi có quỹ đen. Vợ tôi không biết, thành ra tôi lén ra bên đó. Đến khi nó tà quạ ra, mời mục sư tới tư vấn. Vợ chồng phải chia sẻ tài chính. Khi mà học thỏa lòng thì vợ chồng không có chỉ lo về tích trữ, về hưu hay là quản lý tiền bạc. nhưng mà sẽ học cái cách quản trị tiền bạc theo Kinh Thánh, vừa đủ nhưng mà đồng thời rộng lượng. Thành ra những cái điều Chúa dạy sống thọ lòng, chúng ta phải tập thành cái điều đó. Và đồng thời tôi khuyến khích gia đình có cái giờ cầu nguyện, có thể một tuần một lần, rồi gia đình chia sẻ lại với nhau những cái điều Chúa ban cho và cầu nguyện cho những cái vấn đề thực tế với nhau. Và đây là môi trường được huấn luyện phải bắt đầu ngay từ trong gia đình. Đó là gia đình bây giờ. Khi mà gia đình vững bền rồi, bây giờ tới vấn đề hội thánh của Chúa. Làm sao hội thánh của Chúa để mà áp dụng cái bài học thọ lòng ở đây? Lời của Chúa, nếu mà chúng ta đọc kỹ, thì lời của Chúa khuyến khích hội thánh chia sẻ chứng đạo qua cái lòng biết ơn. Sáng hôm nay quý vị thuộc lòng hai câu Kinh Thánh, về áp dụng hai câu đó, để rồi mà nói tôi chưa có học chứng đạo, không có sao cả. Khi mà quý vị tin Chúa 4 tuần lễ, có hai câu Kinh Thánh là học thuộc lòng rồi, về áp dụng, thay vì cứ để trong đầu mình và không thôi. Và đồng thời, những con cái Chúa mà có kinh nghiệm thọ lòng trong cái nghịch cảnh thì cũng khuyến khích làm chứng trở lại, để có thể khuyến khích những con cái Chúa khác, hoặc là những người chưa tin Chúa. Đó là cái bài học thực tập với sự thọ lòng. Rồi đồng thời có thể hội thánh có những cái tổ chức huấn luyện, hay là những cái chương trình sống đơn giản, hay là sống thọ lòng, hoặc là những cái nhóm nhỏ thay vì học Kinh Thánh không thôi. Những cái nhóm trong tuần tôi cũng khuyến khích chia sẻ những cái kinh nghiệm. Có thể cái kinh nghiệm là cái quản lý tài chính, cái kinh nghiệm đó sống đơn giản nhưng mà phong phú, và làm sao để mà phục vụ tha nhân. Thay vì học Kinh Thánh từ đầu tới cuối, học hết sách này qua sách kia, bảo không áp dụng gì cả, nó uổng cái thời gian. Mà tại sao học Kinh Thánh nhiều mà cái đời sống không có thỏa lòng? Là tại vì thiếu cái phần áp dụng trong đó. Và đồng thời cũng khuyến khích hội thánh chúng ta thì có cái quỹ tương trợ, để rồi không có ai con cái Chúa trong hội thánh của Ngài mà sống thiếu thốn. Mà sống thiếu thốn mà không có ai biết ở trong hội thánh, không có được. Hội thánh có cái quỹ tương trợ đó, để con cái Chúa sống không có thiếu thốn, sống ẩn dật sau đó, thiếu thốn mà không ai biết. Phải thành thật với nhau là như vậy. Bởi vì lời của Chúa nói cái tinh thần ban cho và thỏa lòng cần phải gắn liền với cái hành động cụ thể. Nếu quý vị không có nói, quý vị trong những cái nhóm nhỏ mình biết anh em mình thiếu thốn, nói trình bày cho ban điều hành để biết, để mà giúp đỡ nhau, quan trọng vô cùng. Đôi khi chúng ta bận rộn quá quên. Bây giờ làm sao áp dụng lời của Chúa sống thọ lòng, quý vị cho tôi thêm một phút nữa. Đối với xã hội mỗi con cái Chúa phải là nhân chứng sống giữa cái xã hội mà đang cạnh tranh như thế này. Rằng đó, một người khi mà sống thọ lòng trong cái thế giới bất an thì lời của Chúa nói là giống như gì? Ánh sáng của thế gian, muối của đất, phải có ảnh hưởng trong đó. Phải dấn thân trong những cái công tác mà có thể bên ngoài, nursing home, rồi mình có một vụ trong tù, hay là cái tương lai có một vụ tại Đại học University, với cái tinh thần thọ lòng. Tại vì không cần giàu có mới giúp được người khác. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhiều người cứ hiểu lầm tôi phải giàu có, tôi phải tiền bạc dư dật thì mới giúp người khác. Nhưng sống thọa lòng là đôi khi những cái gì Chúa cho dù ít ỏi đến mấy đi nữa cũng có thể ban cho được. Đó. Và đồng thời sống giữa xã hội thì phải sống cái đời sống đạo đức theo Thánh Kinh, không có chạy theo vật chất hay là những cái thành tích mà nó có thể biến mất lúc nào không hay. Tại vì cái xã hội hiện đại của chúng ta, cái giá trị đôi khi đo lường bởi cái sự thành công ở bên ngoài. Và lời của Chúa sáng nay nhắc nhở sống thọ lòng là như vậy, để chúng ta áp dụng được chính xác. Nói tóm lại, thọ lòng là cái bài học cần phải được rèn luyện, không phải tự nhiên mà có. Thọ lòng là phải nhờ cái sức của Chúa mới có thể làm được. Và khi mà có cái sự sống thỏa lòng thì Chúa sẽ mở những cái chân trời, nói theo văn chương đó, mở những cái gì tuyệt vời nhất cho con cái Chúa. Và để kết luận, kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái sự thỏa lòng không có phải là cái điểm đến. Tại nhiều người nghĩ đó là cái điểm đến, thành ra nó trật cái mục đích. Cái sự thỏa lòng ở đây là một cái cuộc hành trình. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, có thể ngày hôm nay là cái điểm bắt đầu hay là cái điểm đến mà quý vị cần phải có, để rồi cái cuộc hành trình đi về tương lai đó, trong cái cuộc hành trình đó có Chúa Giêsu Christ là cái nguồn sức lực để mà giúp đỡ quý ông bà anh chị em, là cái nguồn để cung ứng, và đồng thời là cái phần thưởng lớn nhất mà Chúa hứa cho con cái Chúa và nhất là cho hội thánh của Ngài. Thành ra sáng hôm nay, nếu quý ông bà anh chị em khi mà nhìn trở lại tại sao tôi vẫn đối diện hay là sống trong cái sự lo lắng hay là bất mãn, có thể lắm đôi khi mình cười rồi đấy, mình cười nhưng mà cái lòng đang bất an lo lắng, thì phải nhớ Phaolô đó, ông viết cái lá thơ này ở trong ngục tù, ông còn khó khăn hơn mình nữa, nhưng mà ông là người tự do trong tâm linh, thành nó phải bắt đầu bằng cái sự cảm tạ. Mà nếu quý ông bà anh chị em ngồi trong phòng này nói tôi cảm thấy đầy đủ thì phải bắt đầu thực hành cái sự ban cho. Nhưng mà nếu là đang yếu đuối, con không có sức lực gì hết, thì phải cầu xin cái sức mới đến từ Chúa qua Chúa Giêsu Christ. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Sáng hôm nay hơi khác chút xíu, thay vì tôi chỉ cầu nguyện thì tôi muốn quý ông bà anh chị em đọc cái lời cầu nguyện mẫu ở đây để quý ông bà, rồi sau đó tôi cầu nguyện chúc phước rồi chúng ta đi tiếp tục. Xin chúng ta đọc cái câu cầu nguyện mẫu này. Lạy Chúa yêu thương, con cảm ơn Ngài vì Ngài đấng ban cho con sự thỏa lòng thật. Xin dạy con học thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, dù khi dư dật hay thiếu thốn, khi mạnh mẽ hay yếu đuối. Xin ban thêm sức cho con để sống một đời sống đẹp lòng Ngài và trở thành nguồn phước cho người khác. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con cầu nguyện. Amen. Một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con làm thế nào để chúng con sống thỏa lòng. Chúng con phải học, chúng con phải thực hành thì chúng con mới có thể làm được. Sau giờ này, chúng con sẽ trình diện ban lãnh đạo mới của Hội Thánh. Và sau đó chúng con sẽ uống thông công với nhau. Và 1:30 chúng con có buổi huấn luyện về an ninh trật tự và chú tâm vào những người lãnh đạo Hội Thánh hay là những con cái Chúa muốn tham gia để rõ cần phải làm gì trong cái vấn đề an ninh trật tự của Hội Thánh của Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng Hội Thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.